Kính thưa cộng đoàn phục vụ, chúng ta thấy con người ở mọi thời đều muốn vươn lên. Tuy nhiên, lại có nhiều cái thứ vướng mắc để cản ngăn bước chân của con người. Những cái vướng mắc kéo theo những cái ràng buộc, rồi những cái ràng buộc hay là vướng mắc nó đan nhau thành một cái tấm lưới khổng lồ vây bọc con người chúng ta. Cho nên muốn tự do bay lên được thì con người phải can đảm để mà phá tung những cái mắt lưới trói buộc đó, thưa anh chị em. Bài đọc một ngày hôm nay, tiên tri Elisa là người đã biết phá vỡ những cái trói buộc con người đó. Chúng ta biết ông là một nhà nông. Khi thấy Elia đến tìm thì lúc đấy ông đang cày ruộng với 12 cặp bò. Chúng ta biết có 12 đôi bò tức là khá giàu có. Và khi mà nghe thầy Elia kêu gọi thì Elisa đã trẻ cày làm củi, giết bò làm lễ vật, rồi thiêu đốt tất cả để dâng tiến cho Gia Vê Thiên Chúa, để rồi cuối cùng lên đường theo thầy. Có nghĩa là, thưa anh chị em, làm nghề nông thì tài sản là ruộng đất, tài sản là trâu bò, tài sản là cày cuốc. Ấy thế mà ngày hôm nay đốt cày cuốc, giết trâu bò, có nghĩa là từ bỏ tài sản của mình. Rồi đốt cày cuốc, giết trâu bò cũng có nghĩa là đoạn tuyệt với cái nghề nghiệp cũ để mà theo đuổi một cái nghề nghiệp mới. Và đốt cày cuốc, giết trâu bò cũng có nghĩa là đoạn tuyệt với quá khứ để phóng mình vào tương lai. Vâng, thưa anh chị em, đó là một sự lựa chọn dứt khoát. Ra đi không vướng bận, vì chẳng còn gì để mà gắn bó, chẳng còn gì để mà ràng buộc. Ra đi không trở lại, vì đốt cày giết bò rồi thì đâu còn chỗ mà trở về nữa. Cho nên chúng ta thấy thái độ của tiên tri Elisa là cái thái độ mà Chúa Giêsu trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe đòi hỏi các môn đệ. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta thấy Chúa Giêsu không mị dân, Chúa Giêsu không quảng cáo cái kiểu khuyến mãi để dụ con người ta theo tin mừng hay là theo Chúa. Chẳng hạn như kiểu khuyến mãi bây giờ, những ai tin theo Chúa, theo Chúa thì được bốc thăm trúng thưởng hay là số cào may mắn. Không, thưa anh chị em, trái lại, Chúa Giêsu ngài lại nói rõ là ai muốn theo ngài phải chấp nhận đặt mọi cái đòi hỏi quyền lợi của nước trời lên trên mọi giá trị trần gian, hay là muốn làm môn đệ của ngài thì phải chấp nhận sống theo như lời Chúa dạy, sống như là Chúa sống và làm như những điều mà Chúa đã dạy. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ là trên con đường theo Chúa Kitô đó thì có những người hăng say nhiệt tình sống chết với thầy, như trường hợp tin mừng ngày hôm nay kể lại, thầy đi đâu thì tôi cũng xin đi theo. Rồi thậm chí có những người máu lửa, như là tông đồ Gia-cô-bê và Gioan, xin Chúa khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy tất cả những ai và những gì cản trở chương trình của Chúa. Không, thưa anh chị em, Chúa Giêsu ngài muốn làm dịu lại những cái đầu nóng và những cái ảo tưởng của các tông đồ bằng cách giúp các ông nhận thức đúng đắn thực tại của việc đi theo Ngài. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Thế thì qua những điều đó, thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải có một cái chọn lựa dứt khoát. Theo Chúa là phải can đảm, là phải chọn lựa và ưu tiên tìm kiếm và loan báo về nước Thiên Chúa trước, còn mọi những chuyện khác Chúa sẽ lo cho sau. Đúng như thế, con đường đi tìm Chúa là con đường của từ bỏ, là con đường của từ bỏ. Tuy nhiên, muốn đạt được hạnh phúc thật thì đương nhiên phải lựa chọn trong cái tinh thần dứt khoát như vậy. Đúng như thế, thưa cộng đoàn, nếu cuộc đời con người của chúng ta là một cái chuỗi những chọn lựa, thì chính những cái chọn lựa ấy sẽ dệt nên cuộc đời riêng của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, nhìn lại những cái chọn lựa hàng ngày trong đời sống của chúng ta đấy, thì thưa anh chị em, chúng ta phải chợt giật mình. Bởi vì thường chúng ta thường hay chọn mình, chọn sở thích của mình, tự do của mình, hạnh phúc của mình, gia đình của mình. Chúng ta chọn tất cả những gì ít nhiều dính dáng đến bản thân của chúng ta hơn, hơn là chúng ta chọn lựa theo thánh ý của Thiên Chúa. Rồi điều thứ hai mà chúng ta thấy cái thái độ đó là kỳ kèo. Vâng, danh từ Việt Nam mà chúng ta kỳ kèo là một cái động thái ta gọi là mặc cả, hay là trả giá, hay là ngã giá. Kỳ kèo là so đo, suy hơn tính thiệt. Và vì thế, người ta có thể kỳ kèo trong mọi lĩnh vực, không những trong lĩnh vực mua bán, mà ngay cả trong lĩnh vực tình cảm. Thậm chí ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến kỳ kèo trong cái vấn đề tâm linh, khi mà người ta vẫn kỳ kèo với Chúa trong khi cầu nguyện. Thế cho nên thưa cộng đoàn, muốn đi theo Chúa thì phải từ bỏ triệt để những cái gì làm cho chúng ta bị ràng buộc với cuộc đời, với thế gian này. Và cái điều nguy hiểm đó, thưa anh chị em, là chúng ta đang bị ràng buộc bởi một cái lối sống hưởng thụ của xã hội ngày hôm nay. Một cái lối sống nó cố đưa ra nhiều cái lý do chính đáng để biện minh cho cái lựa chọn của chúng ta. Chúng ta nhớ, nếu không có tinh thần siêu thoát, không có tinh thần từ bỏ, thì sẽ có ngày chúng ta bị vướng mắc với tất cả những cái ràng buộc đó, với cái lối sống đó, rồi cuối cùng đi đến cái chỗ từ bỏ chính Chúa của chúng ta, từ bỏ ngay cái đạo của chúng ta. Vâng, tinh thần của chúng ta thì muốn vươn cao, nhưng xác thịt thì nó cứ muốn kéo gì chúng ta lại. Và vì thế, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 khuyên chúng ta hãy sống theo thần khí, chứ đừng sống theo xác thịt. Hơn nữa thưa anh chị em, chúng ta biết ma quỷ nó rất tinh khôn, nó cám dỗ chúng ta từng bước, nó đưa ra những cái lý do rất hợp lý để khiến chúng ta nhượng bộ. Nhượng bộ xác thịt một lần rồi thì dần dần chúng ta sẽ nhượng bộ những cái điều khác. Nhưng tất cả những cái nhượng bộ đó sẽ kéo chúng ta dần dần đi xa tin mừng, đi xa giáo gọi là giới luật của Chúa. Đến khi mà tỉnh lại rồi đó, thì thưa anh chị em, chúng ta đã thấy cuộc đời của chúng ta đi xa và đã muộn mất rồi. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta rà lại cuộc sống, xem nếp sống đạo của chúng ta, đời sống đạo của chúng ta đang ở cái mức nào. Thưa anh chị em, chúng ta theo Chúa, sống theo tin mừng, sống theo đạo của Ngài ở cái mức nào, để chúng ta biết dừng lại và quyết tâm theo lời mời gọi của Chúa để xứng đáng với tin mừng và xứng đáng với con đường mà Chúa mời gọi chúng ta hôm nay.